2.4 đặc điểm tính cách của huấn luyện viên. Muốn giúp đỡ người khác là điều quan trọng đối với những người muốn trở thành huấn luyện viên, nhưng những đặc điểm tính cách khác cũng đóng vai trò quan trọng. Trên thực tế, tính cách của huấn luyện viên có thể là một yếu tố quyết định mức độ thành công của việc hỗ trợ khách hàng. Bởi vì một huấn luyện viên phải đối mặt với những vấn đề khó khăn hàng ngày, nên một số đặc điểm nhất định có thể giúp huấn luyện viên tồn tại và thậm chí xuất sắc trong một nghề nghiệp đầy căng thẳng. Một số người có thể tin rằng chỉ cần đưa ra lời khuyên tốt là đủ để trở thành huấn luyện viên giỏi. Tuy nhiên, những huấn luyện viên thành công còn có một số đặc điểm khác vượt xa khả năng nói tốt. Từ bi và không phán xét. Để khách hàng cảm thấy thoải mái khi cởi mở với huấn luyện viên của mình, huấn luyện viên nên thể hiện sự cảm thông với các vấn đề của khách hàng và khách hàng cần cảm thấy rằng họ sẽ không bị phán xét. Một huấn luyện viên không nên làm việc như thể mình là cấp trên khi làm việc với một người cấp dưới. Anh ta nên đặt những giá trị và niềm tin của mình sang một bên và tôn trọng niềm tin của khách hàng, ngay cả khi chúng xung đột với niềm tin của anh ta. Một huấn luyện viên phải có khả năng giao tiếp bằng lời và không lời rằng anh ta là người mà khách hàng có thể tin tưởng. Nếu một khách hàng đủ tin tưởng vào huấn luyện viên của mình để thành thật với anh ta thì huấn luyện viên sẽ hiểu rõ hơn các vấn đề của khách hàng và có thể giúp anh ta tìm ra giải pháp lâu dài. Ổn định và an toàn. Một huấn luyện viên phải ổn định và nhất quán. Văn phòng của anh ta phải là nơi an toàn cho khách hàng. Một thân chủ có thể đau khổ vì anh ta không có được sự nhất quán hoặc ổn định bên trong mình nếu anh ta mắc phải vấn đề tâm thần. Hoặc một thân chủ có thể cần được trị liệu vì cuộc sống gia đình của anh ta không ổn định. Tìm kiếm sự ổn định trong văn phòng huấn luyện viên có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp khách hàng trở nên ổn định. Trung thực. Một huấn luyện viên đích thực và trung thực đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của khách hàng. Thông thường, huấn luyện viên sẽ vô tình trở thành hình mẫu cho khách hàng của mình. Điều đó có nghĩa là huấn luyện viên nên có một cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp một cách trung thực và chính trực. Huấn luyện viên nên thể hiện những đặc điểm tốt để khách hàng noi theo và sẽ giúp khách hàng thành công trong cuộc sống của họ. Hoài nghi, mức độ hoài nghi phù hợp cũng đóng một vai trò quan trọng trong trị liệu. Huấn luyện viên không nên tin mọi điều khách hàng nói mà không có bằng chứng. Khách hàng đôi khi nói dối để che giấu sự thật khiến họ xấu hổ hoặc để trốn tránh trách nhiệm. Khách hàng thậm chí có thể tự lừa dối chính mình. Một huấn luyện viên cần phải suy nghĩ chín chắn và nhìn xa hơn vẻ bề ngoài. Thông minh và ham học hỏi. Một huấn luyện viên thông minh và ham học hỏi sẽ luôn cập nhật các nghiên cứu và kế hoạch điều trị mới nhất để có thể giúp đỡ khách hàng của mình một cách tốt nhất có thể. Kiểu huấn luyện viên này sẽ lắng nghe khách hàng một cách cẩn thận, nghiên cứu các vấn đề của khách hàng và giúp giải thích lý do tại sao khách hàng gặp phải các triệu chứng và phương pháp điều trị nào sẽ hiệu quả nhất. Một huấn luyện viên không sẵn sàng tự mình nghiên cứu và tiếp tục học hỏi sẽ không thể cung cấp cho khách hàng của mình những lựa chọn điều trị tốt nhất có thể. Khả năng thấu cảm. Sự thấu cảm là một đặc điểm quan trọng để trở thành một huấn luyện viên giỏi. Mọi người đến trị liệu với đủ loại lo lắng về cảm xúc và tinh thần, điều này có thể khiến họ cảm thấy dễ bị tổn thương. Một huấn luyện viên lạnh lùng có thể không hiệu quả trong việc đạt được sự tin tưởng cần thiết để giúp giải quyết các vấn đề hiện tại. Chỉ cần gật đầu hoặc nói tôi hiểu có thể khiến khách hàng cảm thấy thoải mái. Khả năng quan sát rõ ràng. Một huấn luyện viên hiệu quả xác định các xu hướng hành vi và suy nghĩ tiêu cực bằng cách chỉ đơn giản là lắng nghe và quan sát khách hàng của mình. Sự biến đổi trong giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của khách hàng sẽ cung cấp thông tin cho huấn luyện viên tinh ý. Ví dụ, nếu một cặp vợ chồng bước vào phòng và người chồng giận dữ nói rằng anh ấy nghĩ cuộc hôn nhân vẫn ổn, trong khi ngồi càng xa vợ càng tốt, huấn luyện viên sẽ biết rằng mọi thứ không hề ổn. Khả năng lắng nghe chủ động. Thông qua việc lắng nghe chủ động, huấn luyện viên hiệu quả sẽ hướng dẫn khách hàng tìm ra câu trả lời cho riêng họ, nhưng lắng nghe là một kỹ năng có thể học được. Huấn luyện viên giỏi có thể lắng nghe mà không ngắt lời hoặc đưa ra lời khuyên. Trong quá trình lắng nghe tích cực, nhà tư vấn không chỉ nghe những lời nói của khách hàng mà còn hiểu được thông điệp không được nói ra đằng sau những lời nói đó. Đặt đúng câu hỏi vào đúng thời điểm cũng là một phần quan trọng của việc lắng nghe tích cực. Khả năng tổ chức và sử dụng các chiến lược quản lý thời gian. Huấn luyện viên có trách nhiệm theo dõi các thủ tục giấy tờ, bao gồm các tài liệu bảo hiểm và ghi chú trường hợp cho từng khách hàng. Nhà tư vấn phải có một hệ thống lưu giữ có tổ chức để bảo vệ tính bảo mật của khách hàng trong khi vẫn giữ các ghi chú trong tầm tay và có thể lấy lại được. Họ cũng phải giữ một lịch trình chính xác để tránh đặt nhiều khách hàng trong cùng một khoảng thời gian và giữ đúng lịch hẹn. Lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn và sự thấu cảm là hai trong số những phẩm chất cá nhân quan trọng nhất của bất kỳ huấn luyện viên nào. Khả năng truyền đạt lòng trắc ẩn và sự thấu cảm thường được coi là bắt đầu từ vị trí của khách hàng của bạn. Mong muốn thực lòng giúp đỡ người khác cũng như khả năng hiểu và liên hệ với nỗi đau và sự chật vật của họ là cần thiết để giúp khách hàng cảm thấy rằng bạn thực sự đầu tư vào việc giúp họ giải quyết vấn đề của họ. Bạn có thể đặt mình vào vị trí của người khác trong khi vẫn duy trì được ranh giới nghề nghiệp.
óc tò mò.
Tò mò trong tâm lý học có thể được định nghĩa là mong muốn hiểu được hoạt động bên trong tâm trí con người và khám phá lý do tại sao mọi người lại hành xử và suy nghĩ theo cách như vậy. Tò mò có nghĩa là bạn tò mò và muốn hiểu lý do tại sao bệnh nhân của bạn lại đưa ra những lựa chọn nào đó và điều gì gây ra những rối loạn chức năng trong cuộc sống của họ. Theo Zanon, Vincent White trong luận văn Những xung đột giá trị trong tâm lý trị liệu, sự tò mò và hứng thú đặc biệt quan trọng đối với những huấn luyện viên gặp phải những khách hàng có hệ giá trị khác biệt với họ. Bạn nên sẵn sàng tìm hiểu thêm về giá trị và niềm tin của khách hàng thay vì cố gắng áp đặt niềm tin của mình lên người khác. Tự nhận thức. Huấn luyện viên cần phải tự nhận thức và hiểu rõ tâm trí của chính mình trước khi họ có thể thực sự giúp đỡ người khác. Nếu bạn không có khả năng tự suy ngẫm và hiểu được động cơ của chính mình, bạn có thể bị cám dỗ để đưa ra kết luận hoặc áp đặt các vấn đề của chính mình lên khách hàng trong tiềm thức. Hiểu sâu hơn về con người bạn là điều quan trọng nếu bạn muốn trở thành một huấn luyện viên giỏi. Kỹ năng giao tiếp. Theo Cục Thống kê Lao động, kỹ năng giao tiếp xuất sắc là rất quan trọng đối với mọi huấn luyện viên vì họ dành phần lớn thời gian để nói chuyện và lắng nghe khách hàng. Bạn phải có khả năng tách bạch những thông điệp cơ bản trong những gì khách hàng nói, nhạy cảm với các hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ, chẳng hạn như giao tiếp bằng mắt hoặc tư thế cơ thể, có thể lắng nghe trong thời gian dài mà không cảm thấy nhàm chán hoặc mất kiên nhẫn, và có thể phản ánh lại cho khách hàng của bạn những suy nghĩ và cảm xúc quan trọng mà bạn quan sát được.